là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin sẽ là phản ánh về tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này. Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với những người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình tạp chí khoa học cuộc sống tuần này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin khoa học đáng chú ý vừa được phát minh và sáng chế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 2 do Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 làm trưởng đoàn, cùng các cơ quan chức năng của Quân khu 2 vừa kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng, xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng ban hành và thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt trọng yếu và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng được triển khai có hiệu quả. Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, tham mưu, chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2017.
Ban dân vận tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Ban dân tộc, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa triển khai chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2017. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị. Trong năm 2016, Ban dân vận Tỉnh ủy với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ban dân tộc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung đã cam kết. Các cơ quan đơn vị đã tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chương trình hành động số 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 25 Ban chấp hành Trung ương Đảng, kết luận số 114 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, quyết định 526 của Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác dân vận trong thời gian qua. Năm 2017, Ban dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Ban dân tộc tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện nghị quyết chỉ thị quyết định của Đảng, Chính phủ và Tỉnh ủy về công tác dân vận, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện công tác dân vận, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho cơ quan cấp trên những giải pháp giải quyết cụ thể, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác dân vận cho các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Đoàn công tác của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi đã đến thăm các mô hình chăn nuôi và có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về định hướng phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Đến thăm trang trại nuôi lợn thịt của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Phát Yên Bái tại khu công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái với quy mô 4.000 con, được đầu tư 35 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, trang trại đã xuất được 3 lứa lợn thịt. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp vẫn còn gần 1.500 con lợn chưa xuất bán do giá lợn hơi xuống, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một khó khăn nữa là hiện nay doanh nghiệp chưa chủ động được nguồn con giống, do đó việc kiểm dịch chất lượng con giống đều phụ thuộc chủ yếu vào đơn vị cung cấp giống. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm trang trại nuôi thỏ của doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Đây là doanh nghiệp nuôi thỏ công nghiệp với quy mô 4.000 con thỏ thịt và 400 con thỏ sinh sản. Với việc ký được hợp đồng đầu tư ổn định với doanh nghiệp Nippon Joki của Nhật Bản đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đoàn công tác của Cục Chăn nuôi đã được nghe báo cáo về kết quả sản xuất chăn nuôi trong năm 2016 và quý 1 năm 2017. Theo đó, năm 2016, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt gần 6.800 con, tăng gần 6% so với năm trước. Đàn gia cầm đạt gần 4,5 triệu con, tăng hơn 12%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 42.000 tấn. Về kết quả sản xuất chăn nuôi trong quý 1, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn con giống, thức ăn, phòng chống các dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quý 1 đã xảy ra dịch lở mồm long móng tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên. Ngành đã khoanh vùng dập dịch và tiêu hủy 23 con lợn, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp còn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác kiểm soát sản phẩm động vật nhập vào tỉnh, làm tốt công tác sản xuất cung ứng giống vật nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách phát triển công tác giống, trong đó tập trung cải tạo đàn trâu, đàn bò bằng các giống tiến bộ. Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi vẫn còn những hạn chế, đó là sản phẩm chăn nuôi hàng hóa còn thấp, công tác phòng chống dịch bệnh chưa làm triệt để, chưa có hệ thống giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường và kiểm soát dịch bệnh. Cơ chế hỗ trợ chưa đồng bộ, chưa quan tâm đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm đầu ra bấp bênh. Đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái trong việc định hướng phát triển, đặc biệt là đã thực hiện tốt theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Đã xác định việc phát triển chăn nuôi là mũi nhọn, Cục Chăn nuôi cũng đã có những ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn lâu dài như về nguồn giống, đầu ra để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
Vừa qua, Công an tỉnh và Huyện ủy Văn Yên đã tổ chức gặp mặt Đoàn học viên chính trị Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gồm 200 học viên lớp D2 LK đi thực tế công tác dân vận tại địa bàn xã Đông An. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã thông báo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện Văn Yên nói chung và xã Đông An nói riêng, đồng thời hướng dẫn cho các học viên những phong tục tập quán của người dân địa phương và những công việc cụ thể để đoàn nhanh chóng tiếp cận và hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Sau chuyến đi thực tế này giúp cho các học viên có thêm những kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở, khắc phục khó khăn tổ chức nội dung phương thức về công tác dân vận với phương châm ba cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với đồng bào, qua đó rèn luyện củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chuyến đi thực tế của đoàn sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Cục Thuế tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách nội địa gần 1.770 tỷ đồng và tỉnh giao 1.890 tỷ đồng. Để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách được giao, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành trong quản lý nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời để nộp vào ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, đến hết tháng 3, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 450 tỷ đồng, bằng 25% dự toán bộ giao, bằng 24% dự toán tỉnh giao và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao cho ngành thuế Yên Bái trong năm 2017 là gần 1.770 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2016. Mức điều chỉnh tăng thu này không quá cao so với kết quả thu năm 2016. Với mức thu này, trung bình mỗi tháng ngành thuế phải thực hiện thu hơn 147 tỷ đồng. Để thực hiện được nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, điều quan trọng là công tác quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu để đảm bảo nộp đủ ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bền vững. Đòi hỏi phải được tiếp tục triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả phù hợp với tình hình và sự phát triển của tỉnh. Theo báo cáo của Cục Thuế Yên Bái, trong quý 1 năm 2017, tổng số thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 450 tỷ đồng, bằng 25% dự toán bộ giao, bằng 24% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, kết quả này sẽ là tiền đề để thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ thu ngân sách các quý còn lại. Theo đánh giá, để đạt được kết quả trên là nhờ có sự tác động từ nhiều yếu tố tích cực như nhu cầu thị trường tăng cao của dịp Tết Nguyên đán đã đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ hàng hóa, lưu chuyển tiền tệ trong xã hội. Giá cả thị trường tương đối ổn định, thu nhập của người lao động tăng lên, dẫn đến sức mua hàng hóa trên thị trường có khởi sắc. Các đơn vị đã chủ động và tập trung ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm, triển khai tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế và giải quyết kịp thời những vướng mắc về chính sách cho doanh nghiệp. về chính sách thuế tập trung cho cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian cho người nộp thuế. Chính sách sửa đổi bổ sung tạo điều kiện thông thoáng về cơ chế và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của người nộp thuế. Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Đối với quá trình nộp thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế và sự hợp tác giữa cơ quan thuế với đơn vị thì được sự giúp đỡ tận tình của cơ quan thuế hướng dẫn các cái văn bản của nhà nước. Thứ hai là các cái phần mềm kê khai hỗ trợ thì được cơ quan thuế thường xuyên là nhắc nhở doanh nghiệp là kê khai đúng thời điểm. Mà thứ ba là cái việc nộp thuế thì hiện tại đã nộp thuế điện tử, do vậy là công tác nộp thuế là gặp nhiều thuận lợi.
Mặt khác, nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi và phát triển với 1.200 doanh nghiệp và 1.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên địa bàn hiện nay. Năm 2017, dự kiến ngành thuế sẽ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa. Kết quả thu ngân sách quý 1 năm 2017 là kết quả đáng ghi nhận của ngành thuế trong việc duy trì tốt công tác quản lý địa bàn, tăng cường cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong những năm gần đây. Nhờ vậy, nên các nguồn thu đều tăng so với cùng kỳ và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, liên doanh, thuế bảo vệ môi trường, tiền giao đất và thuế đất, phí và lệ phí. Trong quý 1 năm 2017, có 7 trên 11 đơn vị thực hiện đạt trên 25% kế hoạch năm, tiêu biểu như Chi cục thuế huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ. Ông Lê Giang Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ nói:
với cái nhiệm vụ được giao là 60 tỷ thì trong năm 2017 thì chi cục ngay từ đầu năm đã triển khai một số các biện pháp giải pháp để tăng cường cái công tác thu, và đặc biệt kết quả đến 31 tháng 3 năm 2017 đã thu được coi như là 16,2 tỷ trên số được giao của cục thuế là 12,6 tỷ để đạt 137% kế hoạch.
Một trong những nguyên nhân để công tác thu ngân sách quý 1 năm 2017 có nhiều khả quan là do việc thực hiện tốt công tác kê khai và kế toán thuế. Trong 3 tháng đầu năm, ngành thuế đã tiếp nhận gần 11.000 tờ khai, trong đó hồ sơ khai nộp thuế đúng thời hạn bằng 98%. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh tập trung vào nâng cao chất lượng thanh tra kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, tập trung các chuyên đề về phân tích các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro lớn, các doanh nghiệp có hoàn thuế giá trị gia tăng cao, tập trung rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân tích và xử lý từng trường hợp cụ thể nhằm hạn chế nợ sai, nợ quá hạn chờ xử lý, phấn đấu nợ thuế đến cuối năm 2017 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện 11 doanh nghiệp vi phạm về thuế truy thu, xử phạt và thu hồi gần 400 triệu đồng. Cùng với những thuận lợi và kết quả trong công tác thu ngân sách quý 1, thì việc thực hiện công tác thu ngân sách năm 2017 được xác định là còn gặp một số khó khăn do hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp nhiều rủi ro. Nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản còn nhiều vướng mắc, vùng nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất chế biến chè, dẫn đến các công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, ngành thuế đã đặt ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu năm 2017. Cụ thể, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát lại nguồn thu trên địa bàn đến từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế, đẩy mạnh giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, hàng quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước, đồng thời đôn đốc các khoản thuế được gia hạn, đã đến hạn nộp ngân sách, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng và chế độ quy định. Bộ phận quản lý nợ phân tích rõ số nợ thuế của từng đơn vị, khu vực để có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả. Kết quả thu nội địa quý 1 đạt khá là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm đã đề ra. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bám sát sự chỉ đạo của Cục Thuế, các chi cục cũng đã tích cực chủ động đề ra những biện pháp phù hợp với tình hình của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Văn Chấn cho biết:
để thực hiện được cái việc thu nộp ngân sách trong năm 2017 thì đối với Chi cục Thuế huyện Văn Chấn, đặc biệt là trong quý 2 năm 2017, với nhiệm vụ được giao của quý 2 năm 2017 là dự toán được giao là 41 tỷ đồng, thì Chi cục Thuế phấn đấu đến hết quý 2 năm 2017 thì thu ngân sách trên địa bàn là đạt 84 tỷ đồng, đạt trên 55% dự toán trở lên, và hàng tháng, hàng quý là chủ động xây dựng cái dự toán thu làm sao cho sát với tình hình thực tế tại địa phương để đảm bảo các nguồn thu nộp đúng theo quy định của luật quản lý thuế, và chỉ đạo các đội thuế tập trung, đặc biệt là trong quý 2 là triển khai lập bộ và quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo kế hoạch của Cục Thuế Yên Bái và Chi cục Thuế huyện Văn Chấn, và tiếp tục duy trì các điểm thu thuế khoán tập trung tại các điểm thu ở các xã theo quy định.
Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định thu ngân sách giai đoạn 2016-2020. Với sự phục hồi của nền kinh tế, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự nỗ lực và những biện pháp cụ thể tích cực của ngành thuế và những tín hiệu khả quan trong quý 1 năm 2017 sẽ là tiền đề để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao, qua đó tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong cuộc sống và mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, nhiều người có uy tín của thành phố Yên Bái là tấm gương sáng, đi tiên phong trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình trong thực tiễn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người có uy tín của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Ông Hồ Ngọc Chính ở thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái là người có uy tín trong cộng đồng. Ông được bà con nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Cửa Ngòi đã gần 20 năm nay. Cửa Ngòi là thôn thuần nông, người dân chủ yếu phát triển kinh tế nhờ trồng trọt và chăn nuôi. Do vậy, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông còn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây mới, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Để người dân tin tưởng và làm theo, ông Chính đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả của nhà mình sang trồng cây hoa màu và trồng cây dược liệu. Hiện nay gia đình ông Chính đang triển khai trồng 15 sào ngô, lạc và chuối, gòng cùng 5 sào cây dược liệu. Mỗi năm từ trồng trọt gia đình ông cũng thu lãi hàng chục triệu đồng. Ông Hồ Ngọc Chính, trưởng thôn Cường Hòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Phát triển kinh tế, chăn nuôi kết hợp cùng với sản xuất trồng cây lúa nước và trồng màu. Thì trong quá trình làm thì thực ra cũng chia sẻ với nhân dân là mình phát huy cái tiềm năng nội lực và đồng thời có nghĩa gì học hỏi và vận động nhân dân là tập huấn các cái mô hình, các cái chương trình của nhà nước để mà áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thì cái việc đấy là đối với tôi thì là cũng trong quá trình làm thì cũng được sự đồng thuận của nhân dân và cũng tạo cái điều kiện để cho bản thân cũng như là thực hiện là đúng với cái chủ trương đường lối của Đảng.
Trong quá trình phát triển kinh tế, ông Chính đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay cho người dân trong thôn. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, tư duy trong phát triển kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng cao, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của thôn Cửa Ngòi đạt 22 triệu đồng một người một năm. Ai ai cũng phấn khởi và càng thêm yêu quý, kính trọng người trưởng thôn uy tín. Bà Ngô Thị Ánh Hồng, thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Bác ở đây thì bác cũng mấy thôn xóm với các thứ là có uy tín nên là mọi người cũng bầu bác lên để bác ấy cố gắng làm cho thôn nó tiến bộ lên. Bác ấy là chính là người tiêu biểu ở trong thôn, bác là đảng viên nên là bác cũng gương mẫu tất cả các mọi cái.
Anh Nguyễn Long Giang ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái là người luôn có tinh thần trách nhiệm và giàu kinh nghiệm trong phát triển kinh tế từ nông nghiệp, nên anh được bà con nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn từ năm 2006. Với vai trò là một trưởng thôn, anh Giang đã gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nhất là việc phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học vào sản xuất. Gia đình anh Giang là hộ gia đình đi tiên phong trong việc trồng rau an toàn của xã Âu Lâu. Không những vậy, với vai trò và uy tín của mình, anh Giang còn tích cực vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế. Nếu như trước đây đến thôn Đồng Đình ngày nắng bụi mù, ngày mưa lầy lội, thì nay người dân trong thôn đi lại được thuận tiện bởi có tới 90% tuyến đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa. Có được kết quả đó, có một phần đóng góp tích cực tuyên truyền vận động trực tiếp của trưởng thôn Nguyễn Long Giang cùng lãnh đạo chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Long Giang, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì việc đầu tiên là mình phải thực hiện đúng cái kế hoạch, cái đường lối của đảng bộ cơ sở cũng như là các cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã. Thế nên là mình lựa chọn các cái đề án, dự án, những cái mục tiêu phát triển làm thế nào mà có lợi cho bà con nhân dân.
Đến với xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hôm nay, đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà khang trang, đường bê tông sạch sẽ, môi trường cảnh quan sạch đẹp, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Có được kết quả đó không thể không nhắc đến một phần đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng, như ông Chính, anh Giang. Thực tế cho thấy những người có uy tín của xã Âu Lâu nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung luôn là những người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự, bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tìm tòi sáng tạo, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi. Ông Vũ Đình Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, trong đó có các đồng chí là các cái trưởng thôn cũng như là người có uy tín trong cộng đồng thì cũng được chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là quan tâm và tạo điều kiện để cùng với địa phương là cũng phát triển kinh tế với nhân dân trong cái phát triển kinh tế ở các cái địa bàn các cái.
Những đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng của xã Âu Lâu đã góp phần giúp xã Âu Lâu nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành ủy Yên Bái đã đề ra. Ông Phùng Quang Huy, trưởng ban dân vận thành phố Yên Bái nói.
Thì có thể nói là trong những năm vừa qua thì đội ngũ những đồng chí cán bộ có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư đã phát huy tốt cái vai trò của mình trong việc tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến người dân. Vấn đề thứ hai là các đồng chí cán bộ có uy tín trong cộng đồng dân cư thì đã phát huy cái vai trò của mình trước nhân dân, nắm bắt kịp thời các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư, tổ dân văn hóa, tổ dân phố văn hóa và thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.
Những kết quả mà những người có uy tín trong cộng đồng đạt được trong các phong trào đã một lần nữa khẳng định vai trò vị thế của những người có uy tín trong quá trình phát triển chung của quê hương đất nước. Do vậy cần có thêm nhiều chủ trương chính sách để tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy được hết năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.
Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Khoa học và Cuộc sống tuần này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin khoa học đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, thông qua việc thực hiện đề tài, nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy nâng cao chất lượng sản phẩm cá dứa khô do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, Tiến sĩ Vương Thành Tiên và các cộng sự thuộc Khoa Cơ khí Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công máy sấy cá dứa dạng sấy xuyên khay, sử dụng năng lượng mặt trời với năng suất tối đa là 100 kg một mẻ. Máy có độ thu năng lượng mặt trời và bộ phận cấp nhiệt bằng điện để dự phòng khi trời mưa. Ngoài ra máy còn có bộ phận đảo gió để quá trình sấy đều, không cần phải đảo trộn, giảm thiểu công lao động. Máy hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ sấy từ 40 đến 50 độ. Chất lượng cá sấy ổn định, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vi sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hệ thống tự động hóa cho các nhà trồng thông minh. Đây là một sản phẩm của Dự án Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước hoàn thiện thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống tự động hóa cho các nhà trồng thông minh. Do Thạc sĩ Nguyễn Văn Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghệ điện tử tự động hóa làm chủ nhiệm. Hệ thống tự động hóa điều khiển cho các nhà trồng cây thông minh có cấu hình chuẩn, có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường, gồm một tủ điều khiển trung tâm, một tủ điều khiển động lực và các thiết bị đo lường. Một module nhà trồng cây có diện tích từ 500 đến 2.000 m2. Hệ thống có khả năng giám sát được các thông số nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ và hướng gió, mưa, cường độ bức xạ mặt trời, độ pH, độ điện dẫn của dung dịch tưới cây, đồng thời điều khiển được bơm tưới phun ẩm, kéo rèm, đóng mở mái, bắt bật tắt đèn, hòa trộn chất dinh dưỡng theo đúng tỷ lệ. Hệ thống hoạt động theo chế độ tự động, bán tự động hoặc bằng tay theo yêu cầu, là sự kết hợp giữa công nghệ tự động hóa và công nghệ sinh học, phù hợp với điều kiện đặc thù về cây trồng, khí hậu và con người Việt Nam. Mặt khác, sử dụng công nghệ điện tử, kỹ thuật số, truyền thông công nghệ thông tin hiện đại, phần cứng sử dụng IC chế tạo theo công nghệ hiện đại, giúp hệ thống có kích thước nhỏ gọn, làm việc ổn định, tiết kiệm năng lượng, khả năng chống nhiễu cao.
Vừa qua, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Cồn và Tinh bột Phú Mỹ đã phối hợp thực hiện thành công việc sản xuất hai loại tá dược từ nguồn tinh bột sắn, Amidon TS và tinh bột natri glycolate. Sản phẩm tá dược đạt tiêu chuẩn dược điển với giá thành thấp, đáp ứng nhu cầu về tá dược của thị trường nội địa, góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho nền kinh tế. Cái sản phẩm trên đã được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Các kết quả phân tích cho thấy, sản phẩm Amidon TS và tinh bột Natri Glycolate đạt được tất cả các chỉ tiêu theo dược điển Việt Nam và 4 dược điển châu Âu. Các chỉ tiêu cơ lý như độ trắng, độ trương nở, độ trơn chảy đạt tương đương, thậm chí vượt trội so với các sản phẩm nhập ngoại. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm bào chế như độ chịu nén, độ giã, độ mài mòn cũng cho thấy sản phẩm Amidon TS và tinh bột Natri Glycolate đáp ứng tất cả các yêu cầu của các nhà bào chế.
Ban sinh viên Đại học Thái Nguyên giành giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức dành cho các bạn sinh viên nam ở trong và ngoài nước sau 5 tháng phát động đã triển khai trên toàn quốc. Ban tổ chức nhận được 569 ý tưởng, trong đó có 15 ý tưởng vào vòng chung kết. Từ thực tế, các nhà máy nước hiện tốn nhân lực đi kiểm tra chất lượng nước, ghi chỉ số tiêu thụ nước, thu tiền của từng hộ gia đình. Nhóm sinh viên đến từ Đại học Thái Nguyên đã thiết kế ra thiết bị có thể làm những công việc đó. Các thiết bị này kết nối với nhau và hiển thị thông số lên một website. Thông qua truy cập website này, nhà máy có thể kiểm soát được chất lượng nước, tình hình bán nước, nhận phản hồi từ hộ gia đình. Người tiêu dùng cũng biết được nguồn nước mình dùng đạt tiêu chuẩn thế nào, lượng nước sử dụng trong tháng và có thể thanh toán online. Việc này sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhà máy, đồng thời các hộ tiêu dùng thấy được tính minh bạch trong mua bán nước sạch. Với khả năng ứng dụng cao, bắt kịp xu hướng tương lai, Smart Wester của nhóm sinh viên đến từ Đại học Thái Nguyên đã vượt qua 14 ý tưởng trong vòng chung kết để giành giải nhất chung cuộc. Với vị trí quán quân của cuộc thi, ba sinh viên của Đại học Thái Nguyên đã giành được phần thưởng 50 triệu đồng, cùng kinh phí thực hiện dự án là 500 triệu đồng. Đồng thời, nhà vô địch có chuyến trải nghiệm và học tập 7 ngày tại San Francisco, Mỹ, cái nôi khởi nghiệp của thế giới.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.